Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tại trường Trung học phổ thông Quế Võ 1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương dự lễ kết nạp Đảng cho 8 đoàn viên học sinh ưu tú và 2 đoàn viên giáo viên trẻ tiêu biểu đợt 26 tháng 3. Trước nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Trong giai đoạn năm 2026-2030, Bắc Ninh sẽ dành nguồn lực 25.000 tỷ đồng để đầu tư cho các địa phương miền núi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức tổ chức tour du lịch miễn phí dành cho người dân và du khách. Tour du lịch hành trình về miền di sản được triển khai từ ngày 24 đến 30 tháng 3 năm 2026. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại trường Trung học phổ thông Quế Võ 1, chiều 24 tháng 3, chi bộ trường Trung học phổ thông Quế Võ 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 8 đoàn viên học sinh ưu tú và 2 đoàn viên giáo viên trẻ tiêu biểu đợt 26 tháng 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ kết nạp. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy phường Quế Võ. 8 đoàn viên học sinh ưu tú đang học lớp 12 trường Trung học phổ thông Quế Võ 1 đã vinh dự được trao quyết định kết nạp đảng của Đảng ủy phường Quế Võ. Đây đều là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời có quá trình phấn đấu rèn luyện, tích cực tu dưỡng đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đạt được nhiều giải thưởng trong học tập cũng như các phong trào thi đua của nhà trường và ở địa phương. Cũng tại lễ kết nạp, 2 đoàn viên, giáo viên trẻ tiêu biểu cũng được lãnh đạo Đảng bộ phường Quế Võ trao quyết định kết nạp đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và biểu trưng chúc mừng các đảng viên trẻ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với 10 đảng viên vừa kết nạp đã nâng tổng số đảng viên chi bộ trường Trung học phổ thông Quế Võ 1 lên 84 đảng viên. Phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên không chỉ góp phần củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng mà còn tạo môi trường rèn luyện, thi đua, phấn đấu đối với học sinh sinh viên, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng đối với thế hệ trẻ.
Nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn và thuyết phục, qua đó xây dựng nền hành chính hiện đại hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền thân thiện tại các xã phường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Bắc Ninh phấn đấu năm 2026, 100% xã phường sẽ ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng chính quyền thân thiện. Tỷ lệ đơn vị đạt chuẩn sẽ tăng dần qua các năm. Năm 2027 phấn đấu 30% xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện. 2028 là 50%, 2029 là 70% và phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã phường đạt chuẩn, trong đó ít nhất 50% đạt từ 3 sao trở lên. Nội dung triển khai tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân vì dân, trong đó thực hiện nghiêm 4 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. 4 luôn: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. 5 không: không cử quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà. Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm. Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Không xu nịnh, chạy trọt, gian dối. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng quy định rõ quy trình đánh giá chấm điểm và công nhận các xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện gắn với khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai mô hình chính quyền thân thiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu và triển khai chứng thực điện tử, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Theo ghi nhận của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cung cấp kết quả điện tử trên địa bàn tỉnh hiện đều đạt trên 93%, trong khi tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt hơn 80%. Đặc biệt, nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần đang được thực hiện hiệu quả, góp phần giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Một trong những điểm nhấn là việc triển khai chứng thực bản sao điện tử. Các giấy tờ sau khi được chứng thực sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu cá nhân, giúp người dân dễ dàng sử dụng lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 179.000 hồ sơ chứng thực điện tử. Đáng chú ý, từ năm 2026, Bắc Ninh hỗ trợ 100% chi phí chứng thực điện tử, qua đó khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số. Với những giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình chuyển đổi số, dữ liệu đang trở thành tài nguyên quý giá, là nền tảng cho mọi hoạt động quản lý điều hành. Tại Bắc Ninh, Trung tâm Dữ liệu Dùng Chung đang từng bước khẳng định vai trò là bộ não số, nơi hội tụ, phân tích và khai thác dữ liệu trong công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh Bắc Ninh, toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh được vận hành liên tục ổn định. Từ các máy chủ, hệ thống lưu trữ đến các nền tảng kết nối liên thông, tất cả đều được giám sát theo thời gian thực. Không chỉ đảm bảo hoạt động thông suốt, trung tâm còn là nơi tập trung chuẩn hóa và xử lý dữ liệu từ các sở ngành địa phương, tạo nên một nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn và chỉ đạo điều hành. Nói về thế mạnh của trung tâm, ông Nguyễn Thế Thủy, trưởng phòng quản lý và khai thác dữ liệu, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Bắc Ninh cho biết.
Tỉnh Bắc Ninh thì đã hình thành kho dữ liệu số của tỉnh và hiện nay thì kho dữ liệu số của tỉnh thì đã đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì đã có dữ liệu về dân cư, dữ liệu đảm bảo dữ liệu đúng đủ, sạch sống và thống nhất dùng chung trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh là một trong 4 địa phương đầu tiên trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm chiến lược dữ liệu. Xác định dữ liệu là tài nguyên mới, thời gian qua tỉnh đã tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung với 3 nhóm chính: dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu đặc thù địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành kết nối 100% dữ liệu dân cư với hệ thống quốc gia, đồng thời là một trong những địa phương tiên phong thí điểm làm sạch và liên thông dữ liệu đất đai. Bên cạnh đó, hàng loạt dữ liệu quan trọng như y tế, giáo dục, kinh tế xã hội và hệ thống camera giám sát cũng được tích hợp, tạo nên bức tranh toàn diện phục vụ quản lý và điều hành. Anh Hà Tùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cho biết thêm.
Cùng với cái xu thế của toàn quốc ấy, thì trung tâm dữ liệu của tỉnh sẽ phải thực hiện tốt công tác tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành, cũng như là tích hợp chia sẻ với trung tâm dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tin cho các dữ liệu, các phần mềm ứng dụng cài đặt duy trì tại trung tâm dữ liệu của tỉnh.
Trung tâm dữ liệu dùng chung Bắc Ninh đang chuyển mạnh từ vai trò lưu trữ sang phân tích, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nhằm dự báo hỗ trợ hiệu quả công tác ra quyết định. Trên nền tảng dữ liệu ngày càng hoàn thiện, trung tâm từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số tại Bắc Ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện những bất cập để tham mưu điều chỉnh bổ sung phù hợp thực tiễn. Ủy ban nhân dân các xã phường nơi có khoáng sản được yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội, các cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét theo quy định của pháp luật hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn.
Trước nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đặc biệt là của người lao động thu nhập thấp, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất, thủ tục đầu tư và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đó, tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công trình, hạ tầng đồng bộ. Dự án nhà ở xã hội Nam Sơn Homes, trong khi chờ đợi hoàn tất các thủ tục cấp phép xây dựng, các điều kiện về tài chính, nhân lực, thiết bị, máy móc thi công được chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng triển khai đồng loạt các hạng mục thi công, hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên 5,6 ha tại phường Nam Sơn và phường Phương Liễu, bao gồm 6 tòa nhà, tổng diện tích sử dụng là trên 28.000 m2. Theo anh Nguyễn Trung Kiên, chỉ huy dự án đầu tư, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng trên 2.000 căn hộ.
Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 2026 đến năm 2027 là chủ đầu tư sẽ cố gắng hoàn thiện được 4 tòa chung cư nhà cao tầng CT1, CT2, CT3, CT4 với quy mô khoảng hơn 1.000 căn hộ.
Đối với dự án nhà ở xã hội Eco Home Sông Thương 2, phường Bắc Giang, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng, song bằng nhiều giải pháp về nguồn tài chính, vật tư và tiến độ thực hiện dự án được bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch. Dự án xây dựng một tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng, cung cấp 250 căn hộ và một tòa nhà ở thương mại 15 tầng, cung cấp 150 căn hộ. Đến nay, cả hai tòa nhà đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc. Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Ban Quản lý Dự án Eco Home Sông Thương 2 cho biết.
Dự án Eco Home Sông Thương 2 hiện tại thì khu nhà ở xã hội đang thi công dầm sàn tầng 9. và xây từ tầng 3 đến tầng 5. Khu nhà ở thương mại thì đang thi công dầm sàn tầng 5. Và dự kiến khu nhà ở xã hội thì cất nóc vào cuối tháng 4 và khu nhà ở thương mại phần kết cấu sẽ cất nóc vào cuối tháng 5. Theo tiến độ dự án thì chủ đầu tư kế hoạch bàn giao của nhà ở xã hội vào cuối quý 3 năm 2026 và nhà ở thương mại vào đầu quý 4 năm 2026.
Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% tổng số căn hộ của cả nước. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội, tăng trên 2.000 căn Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh nhấn mạnh.
Để ngăn chặn tình trạng mua bán và xác nhận điều kiện về nhà ở và thu nhập trái quy định pháp luật, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, để tăng cường công tác phổ biến các quy định pháp luật. Cái thứ hai là tăng cường hậu kiểm. Trong trường hợp mà các dự án yếu kém, không có năng lực thì Sở Xây dựng sẽ kiến nghị tỉnh thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
Với quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn và xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh. Hai hội viên Cựu Thanh niên Xung phong là bà Bùi Thị Loan, sinh năm 1954, thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, và ông Trần Văn Luận, sinh năm 1958, thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà ở xuống cấp và thuộc hộ nghèo. Đại diện Hội Thanh niên Xung phong tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho mỗi hộ là 60 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ này giúp các gia đình có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố để sớm ổn định cuộc sống. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình đồng đội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong giai đoạn năm 2026-2030, Bắc Ninh sẽ dành nguồn lực 25.000 tỷ đồng để đầu tư cho các địa phương miền núi. Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều các xã đặc biệt khó khăn xuống dưới 10%, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi gấp 2 lần năm 2025. Cơ bản không còn các xã đặc biệt khó khăn. 40% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, nâng mức sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất hàng hóa, phát triển giáo dục đào tạo, y tế, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Quý vị thân mến, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây Bắc Ninh đặc biệt chú trọng quy hoạch phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn. Từ định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhiều cá nhân tổ chức đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vùng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững hiện đại. Mô hình cam sinh học 10 ha của ông Bùi Xuân Chỉnh ở thôn Cai Vàng, xã Đồng Phú là một điển hình trong phát triển cây ăn quả quy mô lớn tại địa phương. Vườn cam được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ nhằm bảo đảm chất lượng quả và duy trì độ bền đất canh tác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mỗi năm vườn cam cho sản lượng từ 200 đến 300 tấn, lợi nhuận thu được từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Ông Bùi Xuân Trình, chủ vườn cam sinh học Tiến Đồng, xã Đồng Phú phấn khởi chia sẻ.
Thì chúng tôi cũng muốn có được cái sự vào cuộc của các cơ quan để chứng nhận cho cái việc làm của chúng tôi. Thế và có cái các cái chứng chỉ để thứ nhất là mình vào các thị trường nó thuận lợi hơn, cái thứ hai là nó cũng đáp ứng cũng cái mà mình đã tâm huyết từ cái chỗ mà tâm huyết của cá nhân mình được các cái tổ chức cá nhân công nhận. Thế và cái quan trọng cao nhất là cái chấp nhận cũng như là cái đánh giá cao của người tiêu dùng.
Thực tế cho thấy việc phát triển cây ăn quả tập trung không chỉ giúp nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích mà còn tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Anh Nguyễn Mạnh Cường, quản lý vườn cam canh organic xã Đồng Phú nói:
Việc sản xuất tập trung thì sẽ tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả. Nhờ sản xuất tập trung thì giảm chi phí đầu vào, phân bón, thuốc, nhân công, tăng khả năng đàm phán đầu ra, chủ động kế hoạch sản xuất và thu hoạch, nâng cao lợi nhuận và tính cạnh tranh trên thị trường.
Theo ngành nông nghiệp, năm 2025 tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt hơn 53.000 ha với nhiều loại cây chủ lực như vải, nhãn, cam, bưởi, na. Trong đó diện tích cam đạt trên 2.600 ha, sản lượng ước hơn 28.000 tấn. Nhiều vùng sản xuất đã từng bước áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhu cầu thị trường. Không dừng ở mở rộng diện tích, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển các vùng cây ăn quả theo hướng tập trung an toàn, bền vững, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản. Ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đánh giá:
Chúng ta phải tập trung là quy hoạch đối với vùng sản xuất ăn quả tập trung để nâng cao cái hiệu quả, cái giá trị trên một đơn vị diện tích thứ là trồng cây ăn quả. Song song bên đó thứ là ngành nông nghiệp chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các xã phường thứ là tập trung thứ là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thứ là phụ là hướng dẫn bà con thực hành cái việc sản xuất theo cái tiêu chuẩn và đạt các cái tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, đặc biệt là sản xuất hữu cơ, làm sao cho cái sản phẩm đảm bảo an toàn, phục vụ thứ là cho cái việc tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu được thuận lợi.
Phát triển các vùng trồng cây ăn quả quy mô lớn đang mở ra hướng đi phù hợp trong tái cơ cấu nông nghiệp của Bắc Ninh khi sản xuất gắn với tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng kỹ thuật và liên kết thị trường. Những vùng cây ăn quả không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững hơn trong thời gian tới.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân. Trong năm qua, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 đã phát hiện bệnh nhân lao các thể và điều trị đạt hơn 82% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ điều trị thành công đối với bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học đạt trên 93% và đối với bệnh nhân lao phổi không có bằng chứng vi khuẩn học đạt trên 96%. Bên cạnh đó, bệnh viện đã tích cực triển khai các hoạt động phát hiện chủ động bệnh lao trong cộng đồng, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao như người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người nhiễm HIV hoặc những người sống trong môi trường tập trung. Hàng nghìn lượt người dân đã được sàng lọc bằng các kỹ thuật hiện đại như chụp X-quang và làm xét nghiệm gen expert, góp phần phát hiện sớm bệnh lao, hạn chế nguồn lây và nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh. Việc phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân được thực hiện theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
Hiện nay số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng nhanh chóng. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh đang bước vào chu kỳ tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Do đó, các gia đình có trẻ nhỏ cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh và tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng. Tại khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa nhi, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2, số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 2 lần so với tháng trước và chiếm khoảng 1/3 số bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi. Do đó, bệnh viện đã phải tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ số thuốc và giường bệnh cách ly, sẵn sàng can thiệp khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng. Chị Phan Thị Bích Hạnh, phường Nhân Hòa cho biết.
Nhất là khi nó sẽ bị sốt cao, sốt cao dẫn đến co giật. Nếu như mình không xử lý kịp thời thì sẽ bị co giật. Sau đó thì của trường hợp của bé nhà em là đầu tiên thì nó bị sốt tận 5 ngày liền. Mà 5 ngày liền uống thuốc giảm sốt rồi thì là uống các cái thuốc mà theo liệu trình điều trị rồi ạ, nó vẫn chưa có tiến triển. Rất là sợ, nó sợ biến chứng ạ.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Linh, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa nhi, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 thông tin.
Mỗi ngày chúng tôi sẽ đón tiếp khoảng độ 10 tay chân miệng độ 2A trở lên vào nhập viện. Và ngay từ đầu tháng 3, Đảng ủy Ban Giám đốc và lãnh đạo bệnh viện cũng đã có những sự chỉ đạo rất là quyết liệt để chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực để đối phó với lại tình hình tay chân miệng có thể gia tăng trong những tháng tiếp theo.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số ca mắc đang có xu hướng tăng cao giai đoạn đầu năm 2026 và tăng gấp 17,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng tuần từ 12 đến 18 tháng 3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 82 ca mắc tay chân miệng ở trẻ dưới 5 tuổi. đồng thời cũng ghi nhận một ổ dịch. Các bác sĩ đánh giá thời gian tới số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng do điều kiện thời tiết xuân hè nồm ẩm thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Do đó phụ huynh, nhà trường cần chú ý phòng bệnh cho trẻ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Linh, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa nhi bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 khuyến cáo.
Thứ nhất là phải đảm bảo một cái môi trường sạch sẽ, sinh sống sạch sẽ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ cho con. Thứ hai là đảm bảo vệ sinh cá nhân cho các con tốt, tay chân của các bạn, đồ chơi của các bạn, môi trường bề mặt mà các bạn hay tiếp xúc là phải được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là ở trong các cái lớp học. Cái thứ ba nữa là các bố mẹ cần phải quan tâm đến cái chế độ ăn, ngủ, sinh hoạt của các con, đảm bảo một chế độ ăn đầy đủ về mặt dinh dưỡng.
Việc chủ động theo dõi, phát hiện sớm các triệu chứng để điều trị cho trẻ kịp thời sẽ hạn chế nguy cơ biến chứng và giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.
Festival về miền di sản 2026.
Thưa quý vị, những ngày này về với Bắc Ninh, không khí của Festival về miền di sản 2026 đang lan tỏa sôi động khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Trong hành trình khám phá ấy, một điểm dừng chân không thể bỏ qua chính là không gian trưng bày chuyên đề cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2. Với hơn 500 hiện vật được giới thiệu trưng bày, mở ra một hành trình ngược dòng thời gian, nơi mỗi hiện vật như một lát cắt ký ức, lặng lẽ kể lại câu chuyện về vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến. Trống đồng, tháp đồng, đồ trang sức, công cụ bằng đá, những cổ vật tiêu biểu của thời kỳ văn hóa tiền Đông Sơn là điểm nhấn nổi bật tại trưng bày. Mỗi hiện vật là minh chứng rõ nét bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật kim khí của người Việt cổ. Đặc biệt sự góp mặt của bảo vật quốc gia tháp đồng Đông Sơn với hoa văn trang trí độc đáo và kỹ thuật chế tác tinh xảo đã trở thành điểm nhấn nổi bật thu hút sự quan tâm của công chúng. Ông Phan Văn Mười, du khách Ninh Bình bày tỏ.
Giữ lại trên 2.000 năm cái nền văn hóa của người Việt và được cái giá trị rất cao và rất được gìn giữ rất là nguyên vẹn, rất là tốt.
Với hơn 500 hiện vật tiêu biểu có xuất xứ từ Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử, trưng bày được bố cục theo 3 chủ đề: cổ vật thời kỳ văn hóa tiền Đông Sơn, Đông Sơn, cổ vật thời kỳ Bắc thuộc và cổ vật thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ thế kỷ thứ 10 đến 20. Mỗi hiện vật là một câu chuyện lát cắt của lịch sử, từ những dấu tích của buổi đầu dựng nước đến quá trình giao lưu, tiếp biến sâu sắc giữa văn hóa bản địa và bên ngoài, rồi bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ của nghệ thuật gốm sứ Việt Nam, góp phần tái hiện bức tranh sinh động về tiến trình phát triển của vùng đất và con người Bắc Ninh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Viết Tùng và ông Bùi Quang Đông là những du khách Hà Nội đến tham quan.
Ở đây thì quá nhiều hiện vật đẹp để mà có thể nói ấn tượng nhất thì rất là khó để chọn ra một cái sản phẩm ấn tượng. Tuy nhiên là có lẽ là điểm ấn tượng lớn nhất đó là cái tình yêu cổ ngoạn của tất cả mọi người ở đây là đã dành cho cái nền văn hóa của ông cha. Và cũng rất là tự hào vì tôi cũng là người dân Bắc Ninh, gốc ở Đại Bái, Bắc Ninh. Và hôm nay là được đứng ở đây để thưởng ngoạn cùng với mọi người.
Ở cái không gian nghệ thuật và cái nền văn hóa cội nguồn của dân tộc ta thì tôi cho rằng các cái loại hình nghệ thuật, đồ cổ, cổ vật ở đây được trưng bày rất là phong phú, tái hiện lại lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của đất nước, non sông đất nước ta. Đây là một trong những cái lần trưng bày rất là đầy đủ và thành công.
Không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu cổ vật, chuyên đề còn tạo không gian để công chúng tiếp cận gần hơn với di sản, từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Sáng 24 tháng 3, Ban tổ chức lễ hội Đền Vua Bà Thủy Tổ Quan Họ năm 2026 tổ chức khai mạc lễ hội tại tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc. Đây là hoạt động chào mừng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh kèm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và Festival về miền di sản 2026. Ngay từ sớm, rất đông người dân trong vùng và du khách thập phương đã về dự lễ hội làng Diềm, nơi thờ Đức Vua Bà Thủy Tổ khởi sinh ra Quan Họ. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 3 với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc như lễ mở cửa đền, dâng hương, rước kiệu, tái hiện sự tích vua bà cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc. Đặc biệt, lễ rước với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong trang phục truyền thống đi qua các điểm di tích trong làng, tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê quan họ. Chị Lường Thị Liên, xã Tân Thịnh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về cảm nhận của mình.
Hay bảo là lên đây chơi, về đây chơi thì rất là may lại đúng một cái dịp lễ hội như thế này. Với lại tôi thì người thì ở tỉnh khác thôi, nên là ít khi được nghe cái quan họ được nghe cái xem cái trực tiếp như vậy. Xem trực tiếp như vậy thì nó cảm thấy là cảm nhận được cái văn hóa ở đây nó khác hoàn toàn.
Tổ dân phố Viêm Xá tên nôm là Làng Diềm là một trong 49 làng quan họ gốc của vùng Kinh Bắc xưa, nơi duy nhất có đền thờ Bô Bà, thủy tổ quan họ. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 6 tháng 2 âm lịch nhằm tưởng nhớ công lao của Đức Vua Bà. Lễ hội Làng Diềm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Nơi đây không chỉ là cái nôi của những làn điệu quan họ mượt mà đằm thắm, mà còn là không gian văn hóa sống động được trao truyền qua nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hải Tre, tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc tự hào nói.
Nhận thấy lễ hội năm nay sôi động và rất là làm các tình tiết rất là kỹ, con người xem đông hơn, các pha diễn cũng đẹp hơn, và người dân mình thì tổ chức ra cái lễ hội này để nhớ cái công ơn của vua bà thủy tổ quan họ đã sản sinh ra những làn điệu và dạy nhân dân Làng Diềm trồng lúa, trồng ngoài, trồng khoai để ngày hôm nay người Làng Diềm mới được vinh dự và được đẹp tốt như hôm nay.
Lễ hội Làng Diềm không chỉ là dịp để tri ân tiền nhân mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương Kinh Bắc giàu bản sắc, thân thiện và mến khách, qua đó góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đời sống đương đại.
Tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Thập Đình, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Lễ hội Thập Đình là sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Thiên Thai xưa, gắn với 10 ngôi đình của 10 làng thuộc nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh trước đây. Đây là những cộng đồng cùng thờ phụng các bậc tiền nhân, tiêu biểu là Thái sư Lê Văn Thịnh, Trạng Nguyên, Khai Khoa của nước Đại Việt và tướng Doãn Công, những người có công với đất nước và quê hương. Hàng năm vào dịp lễ hội, các làng tổ chức rước kiệu về đình Bảo Tháp để hội tụ tế lễ, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh quy mô và giàu bản sắc. Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa Kinh Bắc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần phong phú trong cộng đồng.
Nằm trong chuỗi sự kiện về miền di sản 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức tổ chức tour du lịch miễn phí dành cho người dân và du khách. Tour du lịch hành trình về miền di sản được triển khai từ ngày 24 đến 30 tháng 3 năm 2026 với hai tuyến tham quan cụ thể. Tuyến thứ nhất xuất phát từ quảng trường mùng 3 tháng 2, đưa du khách đến trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và đền Bà Chúa Kho. Tuyến thứ hai xuất phát từ Thư viện Bắc Ninh số 2 với điểm đến là chùa Vĩnh Nghiêm và không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống trong tỉnh. Mỗi ngày các tour được tổ chức vào 20 giờ, 7 giờ 30 phút và 14 giờ, hoàn toàn miễn phí. Tùy lượng khách đăng ký, mỗi điểm đón bố trí từ 2 đến 3 xe. Người dân và du khách có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ hotline của ban tổ chức 0985 284 920.
Hội chợ Thương mại và Du lịch Bắc Ninh năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 tại phường Bắc Giang với quy mô dự kiến 200 gian hàng tiêu chuẩn. Không gian hội chợ được phân khu rõ ràng gồm 50 gian hàng của Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố, 30 gian hàng của các xã phường trong tỉnh, 120 gian hàng thương mại của doanh nghiệp trên toàn quốc. Đến thời điểm này, ngành công thương đã hoàn thiện cơ bản phương án tổ chức. Việc lựa chọn đơn vị tham gia được thực hiện kỹ lưỡng, ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nông sản đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại du lịch để các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất chế biến tại Bắc Ninh, là cầu nối giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thị trường, mở rộng hệ thống phân phối.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.